sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Louis Tân Tục thực hiện trên đài truyền hình VNA TV, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 30 tối thứ năm hàng tuần. Chúng con xin kính chào quý vị. Chư Tổ Đức Tân Ni, kính thưa quý vị, chúng con xin được cùng kính giới thiệu Pháp sư Thích Minh Hóa, vị chủ Louis Tân Tục thuộc thành phố Rosemead, California.
A Di Đà Phật.
Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Hiền Trì, chú xứ Louis Sơn Tự.
A Di Đà Phật, kính chào quý vị.
Chúng con xin được cung kính giới thiệu sư cô Hiền Nhẫn, chú xứ Louis Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
Kính thưa quý vị, chương trình Chánh Pháp Như Lai hôm nay chúng con xin được cống hiến quý vị câu chuyện với tựa đề Bán Cái Nghèo. Câu chuyện này xảy ra vào thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế. Nhân một hôm, tôn giả Tức Sa Môn Ca Chiên Diên, một đại đệ tử của Phật, luận nghị đệ nhất. Ngài có vị tài bẻ gãy sự xuyên tạc của ngoại đạo, khiến họ phải thần phục, tránh được mối nghi, cũng như giải quyết được những vấn nạn trong chúng. Bắt đầu câu chuyện được như sau. Một hôm, Sa Môn Ca Chiên Diên trên đường du hóa tại nước A Bàn Đề, gặp một người phụ nữ đang ôm vò nước ngồi khóc thảm thiết bên cạnh bờ sông. Tôn giả Ca Chiên Diên tiến lại gần bèn hỏi: "Sao bà lại khóc thảm não thế kia? Có thể cho tôi biết đôi sự được không? Xem tôi có thể giúp ích được gì chăng cho bà?" Bà lão kể: "Tôi là kẻ nghèo cùng khổ, chẳng may sinh ra trong một gia đình nô lệ. Từ khi sinh ra, liên tục chịu khổ nọ đến hết khổ kia." Bà than tiếp: "Người giàu thì ngựa xe ngất ngưỡng, kẻ nghèo thì nghèo thật là cùng cực. Hiện tôi là nô lệ cho một đại phú ông, gần mãn đời mà cơm ăn vẫn không đủ no, áo không đủ ấm. Hàng ngày phải chịu phục dịch chủ khổ sở từ sáng đến khuya. Ngày nào cũng vậy, còn bị chửi bới, đánh đập không nương tay, cầu sống không xong, tức tuổi, muốn chết, chẳng đặt. Hỏi ông, không khóc sao được, ông là Sa Môn, giúp được gì cho tôi chứ?" Tôn giả Ca Diên đáp: "Trên đời này, thiếu gì người nghèo khổ, chẳng riêng gì mình bà. Người nghèo khổ thì vật chất đã đành, nhưng thưa bà, cũng có vô số người giàu của, nhưng tâm trí lại khổ sở chấp trăm chấp vạn lần, do tham dục hành hạ, do sự mất của, rồi lại nghèo, ngày đêm sợ trộm rình rập. Hạnh phúc không phải ở chỗ giàu hoặc nghèo, hạnh phúc chỉ ở chỗ biết đủ, biết tiết chế sự ham muốn, luôn luôn biết tự hài lòng với những gì hiện tại mình đang có được." Thưa bà, thôi thì ta chỉ cho bà một cách, hãy bán cái nghèo đi. Bà dắt cháu hỏi: "Có cái nghèo mà bán được à?" "Được, nhưng mà bán cho ai?" "Tôi sẽ mua nó." Tôn giả đáp: "Giàu hoặc nghèo đều nằm trong định luật nhân quả. Đời này nghèo khổ là vì những đời trước keo kiết, san tham. Kiếp này họ giàu sang là vì kiếp trước họ từng tu phước bố thí. Bà lã à, hãy bán cái nghèo bằng cách bố thí cúng dường cho tôi." Bà lão hớt hải: "Nhưng con nghèo quá, không có gì để mà cúng dường cho ngài." Tôn giả lại đáp: "Hiện nay trong tay bà đang ôm cái vỏ nước, bà hãy xuống sông múc nước và cúng dường bố thí nước cho tôi." Bà lão tỉnh ngộ, vội cung kính múc nước xong, đổ tràng bình bát cho vị Sa Môn. Vị Sa Môn Ca Chiên Diên hoan hỉ thọ nhận. Từ đó, bà lão thường khuyến khích mọi người cùng cực như bà, biết thiểu dục tri túc, làm hạnh bố thí như Sa Môn chỉ dạy, đời sống an vui trở lại. Đây là câu chuyện bố thí bán cái nghèo giữa tôn giả Ca Chiên Diên và bà lão dòng họ Hạ Tiện. Thưa cái thầy cái câu, nhà mô Phật.
Cái chuyện rất là thú vị.
Dạ vâng. Cái này nó đều là có nguyên do giàu nghèo hết, chứ không có phải là ai là tự than thân trách phận.
Dạ
vâng. Có một lần thì thưa thầy cô, có xin kể chuyện là có một cái anh nó, đây là chuyện thật, cách đây cũng phải chừng 6 tháng thôi. Anh là người đạo khác. Anh tới là anh xây cái bức tường đấy, cái make up block. Anh bảo con câu, tôi tại sao mà rất đất công vậy, tôi cũng muốn giàu, tôi đâu muốn nghèo người ta. Và sao lại nói là cái là coi như là tất cả thượng đế hoặc là gì đó là bắt người này giàu, bắt người kia nghèo. Anh nói anh không có chịu như vậy. Đây là thật sự là như thế, nhà mô Phật. Xin cái thầy cô chia sẻ cho con về cái hạnh bố thí đó, và có cái giàu có nghèo. Thường thì ai cứ nghèo thì đều là than hết, mà cũng không có hiểu được cái nguyên nhân của mình là gì, chứ đâu có ai sắp đặt gì đâu. Và có nhân có quả hết hả chứ cô hả?
Đúng rồi chú.
Vâng.
Thì như Hiền Nhẫn là ngày xưa đang còn bé thì thật ra cũng không có được dạy là phải bố thí, chỉ có đi lễ chùa, đi lễ đi nhà thờ thì cũng có nói là giúp đỡ người nghèo, nhưng mà thực ra là cũng không có bao giờ phát cái tâm tới việc bố thí. Nhưng mà từ lúc mà biết tới đạo Phật đó, thì nhận thấy là bên đạo Phật là chú trọng tới cái việc bố thí rất là lớn. Còn như chú Thiện Giá thì có nhiều loại bố thí lắm, thì chú trọng vô bố thí cái gì?
Dạ thưa ra là nói chung là nó có cái ba cái pháp bố thí, nhưng mà con là lúc đó gặp cái gì thì bố thí cái đó. Cũng có thể là tài thí, là có thể vật thí hoặc là vô ý thí. Giống như ngày này là ngày coi như là vừa cả vô ý thí chứ, và cái mang cái pháp ra mà để cho bà ta được ăn lạc. Và đó là ngày chuyển được. Và sau đó bà ta thấy khổ là bà ta biết được là mình thôi, cũng chấp nhận lấy như vậy được rồi. Tại vì trước cái nghiệp trước là bà ta đã tạo như vậy rồi, cho nên là cúng dường. Nhưng mà trong đây cái câu chuyện này con thấy hay ở chỗ là cái vị sa môn này hoan hỷ thọ nhận. Vâng, cho nên là cái phước của bà ấy được tròn đầy. Vâng, nghĩa là bà là hoan hỷ bố thí. Bà nghe một cái là bà tỉnh ngộ, bà xuống, bà cầm cái vào, bà múc nước lên, bà dâng lên, bà đổ tràng tới cái bình bát của ngài. Mà ngài ôm cái bình bát đó với cái tâm hoan hỷ đó, mà ngài uống hết. Vâng, với một cái tâm thọ dụng để qua được một ngày để mà tu tập. Mô Phật cho cái công đức là lớn lao.
Thầy nghĩ sao?
Thầy con nghĩ đúng, nhưng mà thì cái duyên, cái phước của cái bà cụ đó nữa. Nếu mà bà gặp cái ông khác mà gặp tôi là đâu có phước dữ vậy. Tại vì ngay cái phước bà đủ gặp cái ngàn ca chuyên viên. Cái ruộng phước quá lớn đi, bà mới hưởng như vậy. Gặp một phàm tăng thường là cái người ngoại đạo thì đâu có phước nào đâu. Cũng như ngày Bụt Cường Liên đó, chỉ có cúng cạo đầu về một vị Bích Chi Phật, cúng cái áo thôi, mà nguyện đời sau phước báo này tôi thần thông bậc nhất. Thì ngày được, tại vì ngày gặp cái ngày đó chứ nó gặp ông phàm tăng thì đâu được bao nhiêu đâu.
Thì tóm tắt là cái pháp mà bố thí là cái pháp rất quan trọng trong Phật giáo mình. Thiệt ra bên Đại Thừa thì bố thí ba la mật là cái pháp đầu tiên mà tất cả mọi người đều phải tu hết. Hạn như bên Nghiên Thủy như thì mấy thầy mấy cô thích dạy về thiền. Ai muốn vào chùa cũng học thiền hết á, học thiền. Bên Tịnh Độ thì muốn dạy về niệm Phật. Còn thiệt bên Đại Thừa chính tông Đại Thừa thì chúng tôi chú trọng dạy bố thí. Nó rất, tại vì chuyện rất rất là căn bản. Muốn có giàu có, muốn có của thì phải có cái nhân mới được cái hưởng cái lộc ngày hôm nay, cái phước ngày hôm sau. Thành ra cái căn bản đó mà không hiểu đó nữa thì làm sao mà hưởng được cái sung sướng bây giờ. Mà cái luật nhân quả là cái luật mà rất là gì đó, scientific tiếng Việt là gì,
rất là khoa học.
Có lý hết đó, có nhân mới có quả được, không có nhân sao có quả được. Lý do là tại vì mình được cái phước báo ngày hôm nay là tại vì trong quá khứ mình đã trồng đó rồi. Ngày hôm nay phước cái nhân nó chín rồi thì quả nó mới sinh ra. Thành ra nó rất là căn bản. Thành Đại Thừa chúng tôi chú trọng là mà bố thí ba la mật là cái việc đầu tiên hết đó, là phải biết bố thí, phải tin vào cái bố thí. Cái bố thí là cái tuyệt vời chỗ là cái vị mà bố thí đó là sẽ không bao giờ bị thiệt thòi hết đó. Cái người cho bố thí bao nhiêu cho bao nhiêu đó thì cái quả báo nó sẽ ít nhất là bằng chừng đó hoặc là nhiều hơn nhiều. Tùy như thầy Hiền Trì nói là tùy cái người mà nhận ra, tùy cái phương pháp, cái cách mình bố thí ra sao nữa, thì nó ảnh hưởng tới cái kết quả của cái quả của bố thí.
Thưa Thầy, cho con hỏi là ví dụ như mình biết các vị cao tăng là cái ruộng phước để mình bố thí, thì mình chỉ có tìm các vị cao tăng mình bố thí thôi, thì như vậy có phải là vẫn còn tâm phân biệt nặng không Thầy?
Nếu như mà cái vị tìm được cao tăng mà bố thí được thì Thầy cũng khuyên thì nên tới gặp vị cao tăng mà bố thí. Chẳng như cái vị biết như lúc trước Ngài Tiến Hóa nó nổi tiếng lắm, người ta tới bố thí Ngài là được cái quả rất là nhiều nữa. Điều rất tiếc là bây giờ Ngài đi rồi không biết là ai là vị cao tăng bây giờ, làm sao cái vị biết được. Cái khổ là cái người mà cao tăng đó làm sao mình nhận ra được bây giờ. Cái người mà có công đức cao, phước thì làm sao mình biết được. Tại mấy người đó mình nhận ra.
Dạ vâng. Thực sự thôi, cứ cái tâm bố thí đồng đều như thế nào, trong đó cũng có vị cao tăng ở trong đó. Nếu mà cái phước của mình nó đủ là tự nhiên đã. Có hả?
Dạ vâng. Đúng rồi.
Dạ. Con thấy trong cái Kinh Kim Cang là có một đoạn mới nói về câu bố thí mà rất hay mà con nhớ mãi tới bây giờ.
Này.
Dạ. Thì cứ nói là bố thí, tạm gọi là bố thí chứ không phải bố thí. Nhưng mà tại sao vậy? Mình đâu bố thí ai đâu. Như là Pháp Sư vừa nói là bố thí hồi cái phước bao nhiêu nó về hết mình hết chân rồi. Và cái sau nó bị phá hưởng rồi. Cho nên cái danh từ nó gọi là mình gọi là tạm gọi là bố thí. Thế thì như là mình cái nhân mình làm rồi, kết quả mình lại hưởng rồi, thì đâu có ai gọi là bố thí ai. Và cái câu đó
cái lạ là cái người thế gian á, cái thế gian pháp người ta cứ tôi muốn tìm cái lợi mà không có chịu làm việc, không chịu trồng cái nhân để hưởng cái lợi, giống như muốn ăn gạo mà không chịu trồng lúa vậy đó. Nó không thể có được, không thể có xảy ra được. Thôi chúng ta ngừng lại.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại cho phần thông tin thương mại bảo trợ quý đài. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy với thưa cô, con được biết là Ngài Ca Diên á, là trong sách đây cứ nói là cậu, nhưng mà thực sự là cậu là người Nam nói á, mà theo con thấy đây đã nói là bác, nghĩa là anh ruột của mẹ là Atida. Atida mà cái trước đã đoán là Tất Đạt Đa sẽ thành Phật vào đời sau. Dạ vâng. Nhưng mà theo bên trong Nam mình đó là bác hay là chú đều gọi là cậu hết á. Vậy. Mà cái ngài Cha Chi Viên này là con của một vị quốc sư trong một đời thời đó. Và đời thời đó thì có hai anh em, là một trong hai người. Người anh á, thì đã gửi đi xa học rộng. Nhưng mà người em này á, thì lại là ở nhà chỉ có đọc sách nghiên cứu kinh điển thôi. Nhưng mà cái biển tài hùng biện thì lại hơn người anh. Cho nên là hai anh em đó, một người đó thì đặt pháp hội bên đây, thì người em đặt pháp hội bên kia, thì bao nhiêu pháp hội của anh lại chạy qua bên người em hết, anh chạy qua bên người này, Ca Tiên Viên. Vâng, sau này Ca Tiên Viên là mới theo Phật, mà dòng họ của Bà La Môn. Dòng họ của Bà La Môn. Rất hay thưa thầy cơ.
Một trong mấy vị đại đệ tử của Đức Phật mà, Ca Tiên Viên, rất là nổi tiếng.
Vâng, nghị luận đệ nhất.
Dạ, nghị luận đệ nhất.
Dạ vâng, cho nên là ai cũng...
Thành ra khi mà ông nói cái khuyên cái bà tin ngay lập tức. Cái người hay như vậy đó, là khéo lắm. Người thường mình mấy thầy mấy cô nói gãy lưỡi luôn, bà cụ chỉ chắc bà tin. Và ông này nói có một tí xíu bà tin ngay lập tức đi bố thí. Thành cái người là có cái trí huệ,
có đạo lực cơ phẩm của thầy, cho nên là có thể lôi cuối được người khác. Với hình như là đây là có duyên với bà cô này từ trước rồi.
Vâng.
Cho nên mới gặp như vậy, không có duyên thì không có thể gặp.
Thì cái cô như cô hiện nhận hồi nãy cô hỏi đó, làm sao mình kiếm người thánh tăng, một người thánh nhân mình cúng dường, thì đương nhiên cái phước điền mà nó lớn hơn nhiều. Đó, Ngài Tiên Hóa nói một cái vị mà cúng tùy lúc tùy người. Cúng những lúc mà đại lễ đó, như lễ Vu Lan, lễ Thích Ca Mâu Ni thành đản sanh, Đức Phật đản sanh này nọ đó. Thì cái ngày đặc biệt như vậy đó, thì quý vị mà phát tâm tới chùa mà đi cúng dường này nọ đó, thì cái phước báo nó rất là lớn, gấp 10.000 lần, cả triệu lần luôn. Rồi đó là một cái khía cạnh là đúng cái lúc mà quý vị mình bây giờ mình kiếm được thánh tăng, mình chọn những lúc mà ngày tốt mà tới mình cúng dường, rất phước báo rất là lớn, chứ thứ nhất cần biết chuyện đó. Chứ thứ nhì nữa là người cái thánh tăng người ta ai ra sao, tại vì như mà cái bà này mà gặp được bà ông ngài Ca Chiên Viên á mà cúng dường được, tại bà có phước nó mới gặp được. Con biết không, đâu phải ai cũng gặp được Đức Phật mà cúng dường nữa, nhưng mình sao có gặp Đức Phật đâu mà cúng dường đâu, quá trễ rồi. Thành ra mình cùng lắm là hên lắm, như thầy gặp được ngài tiêu hóa được 4-5 lần là hết rồi, là không được gặp nữa. Thành ra gặp một cái người thánh nhân là rất là nhiều cái phước báo. Thì cái bà được gặp thánh nhân, được thánh nhân chỉ dẫn để mà là để mà tu hành nữa, là rất là quý báu. Người thánh nhân còn nhận cái cuộc cúng dường bà này nữa. Thành ra cái bà này phước rất là lớn.
Thầy cho con hỏi thầy là bây giờ ví dụ như một người không có cái duyên để gặp thánh nhân thì họ phải trồng cái nhân như thế nào thầy?
Thì phải biết cúng dường cái tâm, mà như anh Thiện Giác nói đó, mình chỉ tới cái cơ hội mà mình có duyên thì mình cứ cúng dường, mình bố thí cái tài hả? Tiền bạc hoặc lấy cái công lao của mình. Nhưng bà đã nghèo đó, thì bà ông Ca Chiên Viên mới sai bà bỏ cái công đi xuống sông múc nước lên, đem nước lên, tức là vừa cúng dường tài vừa cúng dường cái công đó. Là cái đó là một cái loại bố thí, là cúng dường. Thứ gì là pháp, cúng dường pháp. Dạ, như ngài như Thiện Nhắc nói rất là đúng, ngài Ca Chiên Viên đó vừa bố thí cái pháp, là ngài nói cái pháp nó rất là hay, thành là bà tin ngay lập tức, nó rất là quan trọng. Và cuối cùng là bố thí thứ ba là có ngài Ca Chiên Viên mới dạy được, làm được ngài bố thí cái vô úy nữa. Vô úy là cái bà này mà nghe bà tin, bà không còn sợ, bà không còn chán trường nữa. Thành ra cái ba cái trường bố thí như vậy. Thành lúc đầu chúng ta tu đó thì chỉ cần biết bố thí thôi. Như ngài tiểu ngài dạy dạy ngài nói cái bố thí ba la mật là sao, vỏn vẹn một câu thôi. Thầy giảng cái cuối tuần vừa rồi đó, cái tâm kinh đó, ngài tiếng hoa ngài nói chú quý vị muốn bố thí ba la mật á thì chỉ cần người ta xin cái gì thì mình bố thí cái này, ta cần cái gì mình bố thí cái này, mình cần biết không cần biết người ta xấu người ta tốt, hay là đồ mắc tiền, đồ rẻ tiền, hay là bất cứ cái gì đó người ta xin mình cho thôi. Là cái đó vậy, cái đó rất là giản dị. Thành ta cần pháp mình cho pháp, người ta cần tiền cho tiền, ta cần đồ ăn mình cho đồ ăn, người ta cần cái sự an ủi mình cho sự an ủi, như vậy là bố thí, phải bắt đầu như vậy.
Pháp sư kể như vậy thì con thấy vui mừng cái chỗ là hồi con có đọc vào kinh Pháp Cú của Phật 4 cái trang như vậy, là vui thay, có bốn điều vui thay. Vui thay bạn lúc cần, lúc mà cần thì có mình tới, mình giúp đỡ tất cả cái đó với cái tâm hoan hỷ để vẫn bố thí đó. Và vui thay bạn lúc cần, vui thay sống biết đủ, vui thay chết có đức, vui thay phiền não đoạn. Đó là trong kinh Pháp Cú của Đức Phật có dạy. Dạ vâng, mô Phật.
Tôi thấy như cái bà lão nó gặp ngài Ca Chiên Viên là có phước, mà bây giờ mình làm cũng được mà ít có ai để ý. Ở trong kinh Niết Bàn nói rõ ràng, ai thấy xá lợi Phật, dầu sau này nhập diệt rồi, ai thấy dầu xá lợi nhỏ như hạt cát, vui mừng nhiễu quanh kính mến cúng dường, phước đức bằng như thấy Phật tại thế không khác. Phước ấy hiện đời kẻ sẽ bớt khổ, trong tương lai phước này dẫn kẻ đi thành Phật. Mà ít có ai thấy. Cái triển lãm xá lợi kỳ rồi tôi thấy là 3 triệu dân California mà lên khoảng chừng không tới 2-3 ngàn người. Còn hiếm hơn bà lão này nữa đó.
9 triệu chứ 3 triệu. Mười mấy triệu ở đây rồi.
33 triệu của 32 gì của dân số California đó. Mà nội thành phố này cũng phải 3-4 triệu rồi. Mà đâu có nhiều người lên đâu. Mà Phật nói sau khi ông trời Đế Thích nghe như vậy là ngài xin phân nữa, Phật không cho, Phật chỉ cho cái răng nanh hàm trên thôi, để cõi trời thờ thôi, để hưởng cái phước đó đó. Còn vợ dành cho mình với nhân gian này nè. Mà tôi tình cờ tôi lật kinh Niết Bàn nó thấy nói như vậy chứ hồi trước tôi cũng không biết.
Cái chiêm bái xá lợi rất là quý.
Chỉ cần lễ lại cũng được, nhiễu quanh cúng dường cũng được, vui mừng cũng được. Không phải là phải cúng tiền cũng gì hết, chỉ có cái lòng cung kính cũng được. Phước báo vô lượng vô biên.
Đúng. Và thầy nói là mình cái pháp, mình là thầy nói cái pháp là mình cúng dường á, nếu mình chưa gặp được thánh tăng, mình không thể nào nhận được thánh tăng. Thì thầy chắc chắn là cái bà già đó, bà già mà nghèo khó đó đó, bà đã từng cúng dường rất là nhiều rồi. Nên bây giờ mới gặp được ngài Ca Chiên Viên, mới được cái gặp được thánh tăng để mà cúng. Thành không phải bộ nhân ngẫu nhiên mà gặp được đâu. Mấy người có phước mới thực sự mới gặp được. Thành ra mới nói bắt đầu, mấy người nói bắt đầu tu nè, tôi phải tu đi cúng dường, tôi chỉ cần ngày mấy cái ngày Bồ Tát, mấy ngày Thánh Tăng tôi mới cúng dường, thì không bao giờ tới đó được hết, không gặp được đâu.
Giống như thầy trò hôm nay gặp nhau cũng là có duyên từ đời trước rồi.
Vâng, và đã tu rất rất là nhiều kiếp rồi mới gặp được. Như Ngài Tiêu Hóa Ngài nói đó, những cái người mà tới với Ngài nó là đã từng đời đời kiếp kiếp tu với Ngài rồi. Thành nó quý, rất là quý. Thành ra cái đó là mình chỉ tu đúng với pháp. Rồi cái chuyện khác nữa là thiện giác nêu ra cái kinh Kim Cang. Kim Cang khi mà quý vị bắt đầu mà cúng dường những vị thánh tăng, cúng dường đủ phước rồi, cúng dường ngài như ngài Ca Chiên Viên, ngài Tiên Hóa này nọ, mấy vị tổ này nọ, thì càng Phật Bồ Tát này nọ càng cúng được nhiều rồi, thì một ngày nào đó quý vị sẽ có thể có cơ hội để mà tu mà đắc quả.
Thưa thầy, cho con hỏi là trong kinh Kim Cang cũng có nói là khi bố thí thì mình phải không có tướng nhân, không có tướng chúng sanh, không có tướng thọ giả. Thì như vậy có nghĩa là sao thầy? Mình có phải là mình không có cái suy nghĩ gì hết, mình cho thì mình cứ cho đi rồi quên đi hả thầy?
Đúng, cái đó là cái trong Kim Cang nói đó là
không mong cầu.
Tam luân không đó, có nghĩa là cái người cho không có ai người cho hết. Đừng có nghĩ là mình tôi đang cho, như là Lương Bảo Đế hỏi với Bồ Đề Đạt Ma đó, tôi đã bố thí thì ông Lương Bảo Đế còn thấy cái người cho, ok, là hoàng đế là cho tôi rộng lượng, thành cái người đó là vẫn chưa có cái trí huệ. Rồi cái chủ nhận chưa thấy cái người cho là không, rồi cái người nhận á là cũng là không luôn nữa. Thành ra có nhiều người chẳng hạn ta nói là tôi cho cái người Phisike thì tôi cho hại người ta, cái đó không quan trọng. Người ta làm gì chuyện người ta, còn mình thấy cái người nhận là không có gì hết á, không á, mới gọi là phước báo, mới là vô lượng vô biên. Và cuối cùng cái đồ mình cho nó cũng là không luôn đó. Tam luân không. Có nghĩa là cái người cho, cái người nhận và cái quà đều là không hết. Thành Ngài Tiên Hóa nó vọn vẹn một câu thôi là người ta cho, người ta xin gì mình cho đấy. Có nghĩa là mình không cần suy nghĩ. Mình không cần qua người ta là ai. Mình không cần tiếc cái quả, cái của mình cho là gì, hay dạng gì.
Nếu mà có nghĩ tới tự nhiên là thấy đánh đo thì cô ạ. Tự nhiên cái nhiều người cho
có người tiếc, nghĩ.
Chưa thật á.
Có người nghĩ rồi.
Đúng không?
Người đang cái người bắt đầu tâm nó động một cái là có người đang nghĩ, tức là cái người cho không phải là không. Thành tên xin mình cho, mình cần suy nghĩ, không cần biết là gì hết. Không có tiếc, không có nhìn người ta là ai, cũng đắn đo.
Mà mình cũng không cần nhớ là ồ tôi cho cái người đó 1.000, cho người kia 2.000, người nọ 3.000, cứ vậy là mình không có cần ghi sổ, không có cần tính toán.
Không cần như Lương Bảo Đế phải nhắc tất cả mọi người, hoặc là có Việt Nam mình có một cái thì xin lỗi nói hơi chắc cái vị không phật lòng một vài người. Những người chẳng hạn người ta có cái tâm ấn tổng kinh. Xong cái bên Việt Nam mình bây giờ người Hoa cũng có nha. Bắt đầu người Hoa bắt đầu làm như vậy luôn được. Là xong vì sau phía mấy trang sau của từ kinh nói là cái gia đình này tên họ nó ấn tống 10 đồng, 100 đồng, 500 đồng, 1.000 đồng này nọ. Cái đó là cái phương pháp bố thí nó sai rồi. Cái người vẫn thấy cái người cho, vẫn thấy cái tiền mình đang cho. Cái đó là mấy cái người vẫn chưa hiểu, họ chưa hiểu được, họ được chưa được dạy đúng cái pháp bố thí. Thành ra khi mà ấn tống kinh đó, thì khuyên quý vị là không nên để cái tên mình ở phía sau đó. Chỉ bố thí là xong rồi, ấn tống là xong rồi, đủ rồi. Cái phước mình đủ rồi. Cái phước mình nó lớn hơn khi mà mình vô danh, vô không có ai biết mình bố thí hết, không khoe khoang với ai hết.
Không, thật sự là như thế thưa thầy.
Cái pháp nó sai.
Mình vô ý thí rồi mà.
Uổng quá. Quý vị thấy không? Mình bỏ ra 50 đồng, mình cúng dường ấn tống kinh điển, cái chuyện rất là quý hóa. Mà vì cái chuyện nhỏ này ghi cái tên mình sau lưng cái cuốn sách nào thôi đó, là phước báo nó ít hơn nhiều lắm.
Ngay cả cái nhiều khi quên cái tên của một vị đó cũng có đôi lúc đó có cái phiền phức nữa. Kính thưa quý vị, thì giờ đã hết, kính chúc quý vị thân tâm thường lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thôi ta phải nhường ra, đi ra để cho họ làm việc.